This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị, và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Mời quý vị. Tất cả những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay được Hoàng Tính cập nhật trên các website có đông người Việt Nam vào đây để xem những cái tin tức. Và bây giờ những cái phần chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với bản tin đầu tiên. Cao Minh Quang, thưa quý vị, ông Cao Minh Quang là ông cựu Thứ trưởng Y tế, đã biển thủ 3.8 triệu mà nộp lại có 60 ngàn thôi, thưa quý vị. 3.8 triệu ở đây mà cái tờ báo muốn nói là không biết là cái số tiền tính là tiền đô hay hoặc là tiền hồ đây. Chúng ta hãy xem nha, thưa quý vị ha. Ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam, vừa bị truy tố trong một vụ biển thủ 3.8 triệu nhưng mà chỉ mới tự nguyện nộp có 1 tỷ 8 đồng. Đồng hồ, thưa quý vị, tương đương là 63.748 Mỹ Kim, tức là 3.8 triệu Mỹ Kim. Ông chỉ nộp có 1.5 tỷ, tức là tương đương 63.748 Mỹ Kim tiền khắc phục hậu quả thôi. Trên tờ báo Zin vào ngày hôm 9 tháng 9 thì dẫn cái cáo trạng cho hay là ông Quang cùng với 8 thuộc cấp bị quy một cái trách nhiệm trong cái vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, công ty Dược Cửu Long. Và theo đó thì ông Quang bị truy tố với cái cáo buộc gọi là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với sai phạm được lôi ra từ thời ông này còn làm cục trưởng của cái cục quản lý dược từ năm 2004 cho đến năm 2007, đứng ngồi không yên hết, thưa quý vị. Chứ không phải là dời chức là xóa sạch hết tất cả những cái gì mà mình đã hối lộ đâu. Vâng, thưa quý vị. Cáo trạng cho biết thêm, vào hồi năm 2005, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã đặt hàng công ty Dược Cửu Long sản xuất 6 triệu viên thuốc có tên là Oseltamivir để mà phòng chống dịch cúm AH5N1 hồi lúc bấy giờ. Hồi năm 2006, thì doanh nghiệp này nhập cảng 520 kg nguyên liệu Oseltamivir với cái giá là 9.1 triệu của công ty Membo Singapore. Sau đó thì công ty Dược Cửu Long trả cho đối tác là 5.25 triệu. Cái khoản còn lại được cho là trả chậm 6 tháng kể từ cái ngày mà nhận hàng, tức là trả góp, thưa quý vị. Trong cái vụ này thì ông Lương Văn Hóa, ông cựu chủ tịch của hội đồng quản trị công ty Dược Cửu Long, chỉ đạo thuộc cấp tìm cách để mà đề ở cái ngoài sổ sách khoảng 3.8 triệu, lẽ ra là phải trả cho đối tác. Liên quan cái khoản tiền nêu trên thì Bộ Tài chánh cũng như là Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo kiểm tra cái vụ việc, nhưng mà ông Quang ông bận nhiều việc cho nên không có đề nghị kiểm tra được, thưa quý vị. Và không rõ vì sao từ tháng 3 của năm 2012, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cảnh cáo ông Quang, nhưng phải đến 10 năm sau thì ông này mới bị truy tố vì cái sai phạm ở trong quá khứ. Hồi tháng 12 năm ngoái thì Ban Bí thư tuyên bố cách tất cả các chức vụ ở trong đảng đối với ông Cao Minh Quang. Ngày 11 tháng 3 thì Bộ Công an loan báo là bắt cũng như là khởi tố ông Quang với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Và theo như tờ báo VN Express vào hôm 9 tháng 9 thì bên cạnh cái việc là truy tố về cái trách nhiệm dân sự trong cái vụ án nêu trên, Viện Kiểm sát đề nghị là ông Quang cũng như là các thuộc cấp phải liên đới bồi thường 3.8 triệu cho Bộ Y tế và bị kê biên tài sản để mà bảo đảm việc thi hành án. Hiện cũng chưa rõ là cái thời điểm tòa xử ông Quang và cáo buộc thuộc cấp được mở ra. Hồi tháng 5 thì cùng cái chức danh Thứ trưởng Y tế và cùng cáo buộc là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như ông Quang, thì ông Trương Quốc Cường bị tuyên phạt là 4 năm tù trong cái vụ án buôn thuốc giả chữa ung thư tại công ty VN Pharma, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay: thua lỗ 2 tỷ 2 cổ phiếu Vietnam Airlines có nguy cơ bị hủy niêm yết. Tin Hà Nội cho hay là hãng hàng không quốc gia Việt Nam gọi là Vietnam Airlines đang phải đối mặt với cái nguy cơ bị Sở Giao dịch Chứng khoán ở Sài Gòn HOSE buộc phải hủy cái niêm yết 2.2 tỷ cái cổ phiếu HVN nếu mà báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của năm 2022 của hãng này tiếp tục là cái số âm hay hoặc là cái vốn chủ sở hữu là cái số âm. Và theo như tờ báo Lao động vào hôm hôm 8 tháng 9 thì trước đó thì cái sàn cái sở giao dịch chứng khoán Sài Gòn HOSE đã buộc phải là hủy niêm yết cái này thưa quý vị. Giữ nguyên cái diện kiểm soát đối với cái cổ phiếu của HVN. Trên tờ báo Zin đã dẫn một cái nghị quyết của Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết là cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi mà kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ hay hoặc là cái vốn chủ sở hữu âm trong cái báo cáo tài chính kiểm toán những năm gần nhất trước cái thời điểm được xem xét. Một tuần trước trên tờ VN Express thì trong nửa cái năm đầu của năm nay đó, thì Vietnam Airlines thưa quý vị đã đoạt doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng đồng hồ quá hay hoặc là đồng Mỹ Kim này hoàn tính chưa rõ đây, không có để rõ lắm, đôi khi để Mỹ Kim mà đôi khi thì để đủ thứ loại loại cái tỷ giá trên trời này đó, nó cao gấp đôi cũng là cực kỳ năm ngoái. Và tuy nhiên do cái giá nhiên liệu tăng cao và nhiều đường bay quốc tế chưa được mở lại thì Vietnam Airlines vẫn lỗ khoảng 5.100 tỷ tương đương 217.4 triệu chắc này là Mỹ Kim này thưa quý vị. Vốn chủ sở hữu của hãng âm gần khoảng 4.900 tỷ đồng, âm 2.009 triệu, 209 triệu thưa quý vị. Khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc một cái sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Việt Nam. Cái việc mà được gia hạn thanh toán các khoản vay từ ngân hàng, những cái khoản phải trả cho nhà cung cấp ở bên cho thuê, VN Express đã dẫn văn bản khuyến cáo của hãng kiểm toán Deloitte Việt Nam. Hồi đầu tháng 9 thì Vietnam Airlines đã được ghi nhận là đang đàm phán để mà hủy nhận 4 cái chiếc máy bay Boeing B787 cũng như là Airbus A320 đã đặt mua theo hợp đồng. Ngoài ra thì 5 máy bay mới cũng đang được hãng này thỏa thuận để nhận vào cuối năm 2022, năm 2023 thay vì là năm 2020-2021 như hợp đồng của ban đầu. Ủy ban quản lý vốn nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện vẫn là một cái cổ đông lớn nhất của Vietnam Airlines với 55.2% vốn, và tiếp đến là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC với 31.1% cổ phần và tập đoàn ANA là 5.62%. Tuy nhiên, thưa quý vị, Vietnam Airlines đều đặn mỗi quý đều báo lỗ thêm hơn 100 triệu. Các báo Việt Nam hiện đã không còn đề cập đến vấn đề cho hãng hàng không này phá sản nữa. Thưa quý vị, đó là bản tin mới nhất về Vietnam Airlines. Rồi, nói chuyện trên trời xong phải không thưa quý vị? Trên trời tức là nói chuyện cái vụ mà hãng Vietnam Airlines. Bây giờ mình nói chuyện xuống mặt đất chút xíu. Nghe cũng hơi rùng rợn nghe. Cũng hơi... đủ chuyện thưa quý vị. Nhưng là trong khoảng một thời gian vừa qua, quý vị thấy là trong cái vấn đề mà lừa lọc tình tiền này nọ rồi đó, xuyên quốc gia, đó, người ở bên Mỹ bị lừa khoảng cỡ bao nhiêu chục ngàn đô, mấy trăm ngàn đô này nọ, thưa quý vị, thì bây giờ người trong nước lại lừa ở người trong nước. Quen qua Zalo một bà ở Trà Vinh lừa ông một ông Bà Rịa 85 ngàn đô rồi thưa quý vị. Tin Bà Rịa Vũng Tàu cho hay bị can Bùi Thị Hồng Ngọc, 30 tuổi, quê Trà Vinh, vừa bị bắt và khởi tố với cáo buộc cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua cái mạng xã hội Zalo. Mạng này trong nước xài nhiều thưa quý vị. Tính biết cái tội nhưng hành tính cũng không biết là trên cái mạng này nó có gì. sao không biết thưa quý vị. Theo như tờ báo Lao động hôm 10 tháng 9 tức ngày hôm qua thưa quý vị. Bị hại trong cái vụ này là ông không dám để tên tóm gọn thôi, DHC. Ông DHC ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó có trình báo công an trong cái việc mà ông bị cô Ngọc này lừa gần 2 tỷ đồng hồ, tức là tương đương 85.016 Mỹ Kim với nhiều lý do khác nhau. Hồ sơ của ông An cho hay là vào tháng 4, 2021, bị can Ngọc đã dùng trương mục Zalo Candy, Zalo kẹo từ Zalo Candy, làm quen với ông C, xưng tên là Lê Thị Tường Vi, có hình đính kèm, xin ơi là xin. Thưa quý vị, hiện đang làm nhân viên môi giới bất động sản ở Sài Gòn. Cô này cũng dùng hình ảnh của người khác để kết bạn với ông C, thưa quý vị. Tức là hình giả. Sau một thời gian quen biết thì bị can Ngọc nêu một loạt những cái lý do như là mẹ ruột bị bệnh, cần tiền chi trả viện phí, chi trả tiền đám tang, chi trả tiền viện phí của em gái họ, chi phí lo tang lễ cho em gái họ, trả nợ cho cha mẹ trước khi chết, đã mượn vân vân và vân vân. Có hiểu quá, tình thương mến thương, dạt dào quá cái cô này. Rồi sau đó thì để nhờ ông Si chuyển tiền vào trương mục ngân hàng mang tên là Bùi Thị Hòn Ngọt. Do tin tưởng thì ông Si này ông đã nhiều lần ông chuyển khoản cho cô Ngọc số tiền nêu trên. Đó. Một lần thì bị can Ngọc cho hay là mình bị rắn cắn và nhập viện, tức là vào bệnh viện, tại bệnh viện Cần Thơ thì ông C cũng muốn đến thăm và trao tiền tận tay. Tuy nhiên bị can Ngọc viện cớ là này nọ để mà tránh gặp ông này. Do nghi ngờ bị lừa đảo, ông Si đến bệnh viện Cần Thơ để mà xác minh thì được biết nơi này không có bệnh nhân nào tên là Lê Thị Tường Vi nhập viện do bị rắn cắn cả. Ngoài ra thì người được cho là em họ đã chết do COVID-19 của Lê Thị Tường Vi trên thực tế thì vẫn đang còn sống. Khi mà ông Xe tìm đến tận tư gia, bị can Ngọc mới thừa nhận mình lừa tiền ông này do thiếu nợ và mất khả năng chi trả. Tức là không thể nào trả tiền được, Việt Nam gọi là mất khả năng chi trả, thưa quý vị. Thì sau đó ông Si tố cáo bị can Ngọc ra công an của thị xã Phú Mỹ. Bị cơ quan điều tra triệu tập thì bị can Ngọc thừa nhận toàn bộ hành vi và còn khai nhận rằng là ngoài ông Si thì cô còn chiếm đoạt khoảng 134 triệu đồng hồ tương đương 5.696 Mỹ Kim của hai người đàn ông khác quen qua Zalo với cùng một cái chiêu thức là tên giả Lê Thị Tường Vi. Tờ báo Lao Động cho biết thêm vụ án này đang được mở rộng để tiếp tục điều tra, thưa quý vị. Đủ chiêu trò lừa đảo Việt Nam, đủ cách lừa đảo. Quan chức chính phủ thì lừa đẳng, người dân thì tự lừa lấy nhau, công ty thì lừa người dân, thì công nhân thì lừa lấy công ty. Đủ trò lừa đảo để trên xứ sở Việt Nam hiện tại. Nhìn bên ngoài rất là hào phóng, rất là đẹp đã, quần lão lụa, nhà lầu, xe hơi, tập sản suốt đêm, ăn chơi suốt ngày, suốt đêm như vậy. Nhưng mà thật sự ra, hòa một mớ bộn bề, một mớ bồng bông lộn xộn trên cái xứ sở quê hương của chúng tôi, quê hương Việt Nam đó. Hà Nội sắp có thêm một cái dự án đội vốn triệu đô giống như là cái dự án Cát Linh Hà Đông. Đừng để lặp lại một Cát Linh Hà Đông thứ nhì. Trên tờ Lao Động trong hôm qua, hôm 10 tháng 9 đã đưa ra một khuyến cáo về cái dự án Metro Yên Viên Ngọc Hồi đang được triển khai. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội, tức là Metro Yên Viên Ngọc Hồi, được thiết kế với tổng chiều dài 28.7 cây số. Và theo bản tin trên tờ báo Lao Động trong nước thì tuyến đường sắt này được sửa chữa và xây dựng chủ yếu là đi trên cầu cạn chạy chung đường sắt quốc gia vào cái ga liên vận quốc tế Hà Nội, dự kiến đi qua sông Hồng tại phía bắc của cầu Long Biên. Trong cái dự án này thì Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam được giao đầu tư các đoàn tàu. Thì trong cái lúc mà nhà chức trách Hà Nội đầu tư các hạng mục của khu depot khác, báo Lao Động đã ghi nhận là cầu Long Biên hiện đang xuống cấp nghiêm trọng và có một cái nguy cơ mất an toàn cao. Trong lúc nhà chức trách Hà Nội chưa chốt được cái vị trí đặt cầu Long Biên mới, đó, thưa quý vị, thì chưa có tìm ra được một cái địa điểm mới đi không nào. Chưa chốt vị trí đặt cầu Long Biên mới. Chốt, thưa quý vị. chốt đơn, tức là, ok. Ôi, đủ hết những cái danh từ Việt Nam nghe thấy nó nhộn nhộn sao, thưa quý vị. Trở lại bản tin liên quan theo cái dự án Metro Yên Viên Ngọc Hồi thì ông Đặng Đình Đào, cựu viện trưởng của cái Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân, được dẫn lời một dự án kéo dài gần 20 năm đến nay mới khởi động lại và giao lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhưng mà về cái tư vấn kỹ thuật vẫn phải là bên giao thông làm chủ lực, cần dẹp lại để mà nghiên cứu một cách bài bản để mà tránh lãng phí về tiền bạc và giao thông. Ông Đào cũng đã nhấn mạnh như vậy. Thưa quý vị, vào hồi giữa tháng trước, theo tờ báo Dân trí cho hay, dự án đường sắt Yên Viên Ngọc Hồi giai đoạn 1 đã được Bộ Giao thông phê duyệt đầu tư từ năm 2008. Ban đầu, dự định sẽ tiến hành từ năm 2007 đến năm 2017, tức là 10 năm, nhưng mà sau đó đến năm 2017 được phê duyệt điều chỉnh sang cái mốc mới là từ 2017 đến 2024, tức là ăn nửa, ăn hoài, ăn mãi, ăn từ 2007 đến 2017, rồi sau đó từ 2017 sẽ ăn đến năm 2024. Tổng mức đầu tư dự án Yên Viên Ngọc Hồi đến nay là 80.000 tỷ đồng, hồ tương đương 3.4 tỷ Mỹ Kim, hiện đã giải ngân hơn 840 tỷ đồng hồ, tương đương 35.7 triệu Mỹ Kim. Cái vốn vay ODA Nhật để mà thực hiện công tác thiết kế kỹ thuật dự án từ năm 2009 đến năm 2014. Ngoài ra cũng đã giải ngân hơn 1.400 tỷ đồng hồ, cái vốn đối ứng để mà thực hiện những cái công tác như vậy là giải phóng mặt bằng, tức là dọn dẹp mặt bằng đi, giải phóng mặt bằng, rồi quản lý dự án, rồi chi phí tư vấn nội địa và những cái chi phí khác. Độc giả Quang Anh đã bình luận bên dưới cái bản tin trên tờ báo Dân trí rằng thì là đầu tư cho hạ tầng giao thông là cần thiết, nhưng mà phải liệu cơm gắp mắm. Hiện thì có quá nhiều những cái dự án đang được đệ trình và triển khai không rõ, với tình trạng đầu tư dàn trải như vậy thì cái nguồn lực bị phân tán, thời gian thi công kéo dài thì lợi ích được tính toán như thế nào hỉ? Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Trong những ngày qua thì quý vị thấy nổi bật lên cái vấn đề mà cháy, không phải chỉ có cháy những cái cơ sở karaoke, massage, mà cháy phải gọi là cháy tùm lum tùa lư ở trên, thưa quý vị. Tất cả mọi nơi, Bắc cũng có cháy, Trung cũng có cháy, mà Nam cũng có cháy. Cháy trong cái nhiều nhà máy cháy, rồi xong xuôi, rồi công ty hóa chất cháy, rồi ok, nổ bình ga cháy, liên quan đến cái vấn đề mà cháy ở những cái cơ sở karaoke ở Bình Dương, thì 70 cơ sở karaoke massage Bình Dương bị xử phạt, bị tạm đình chỉ. Tức là người ta kêu là mất trâu bò mới lo làm chuồng. Thưa quý vị, lực lượng chức năng Bình Dương phát hiện 70 cơ sở karaoke massage thiếu an toàn phòng cháy chữa cháy, ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng cái số tiền gần 1 tỷ đồng. Theo thông tin từ Công an của tỉnh Bình Dương, trong 2 ngày 9 và 10 tháng 9 được cái bản tin nhanh 24 giờ loan tải, thì cơ quan chức năng trên địa bàn của tỉnh đã kiểm tra 128 cơ sở karaoke, massage, nhà hàng. Thì qua kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện 70 cơ sở thiếu an toàn phòng cháy chữa cháy, ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động 8 cơ sở gồm 7 quán karaoke và 1 nhà hàng. Trên địa bàn của thành phố Thủ Dầu Một thì có 14 cơ sở kinh doanh karaoke và nhà hàng bị xử phạt hành chính. Thành phố Thuận An có 5 cơ sở, thành phố Dĩ An có 7, thị xã Tân Uyên có 20, thị xã Bến Cát có 13 quán karaoke cũng bị tình trạng như vậy. Lực lượng công an Bình Dương không chỉ kiểm tra những cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, tiệm massage, mà còn kiểm tra đột xuất tại một số những cái chung cư, nhà cao tầng ở trên địa bàn nữa. Các tổ kiểm tra tập trung hướng dẫn làm việc với ban quản lý những cái chung cư, những cái tòa nhà cao tầng về vai trò của công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu chung cư, nhà cao tầng, chợ, đồng thời kiểm tra hệ thống giao thông, phương tiện chữa cháy cũng như lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Từ đó giúp các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở trang bị thêm kỹ năng kiến thức kịp thời ứng phó xử lý những tình huống cháy nổ xảy ra. Và trước đó thì như quý vị biết, đêm 6 tháng 9 vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã lấy đi sinh mạng của 32 người. Đó là bản tin mới nhất trên tờ tin nhanh 24 giờ, cũng là cái bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàng Tĩnh muốn gửi đến cho quý vị Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự hàng tuần được hoàn tất gửi đến cho quý vị trong cái ngày Chủ nhật. Và chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.